恩之恩，天龙主耶稣基督跳腾马哥，
雷主灵感主。
Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Chúng ta sang bờ bên kia, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cũng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy ngâm đe gió và truyền cho biển: Im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện tin mừng hôm nay xảy ra ở biển hồ Tiberia. Đây là một cái biển hồ phía bắc của đất nước Do Thái. Nó cũng tên là Galilee, nó cũng có thể gọi là Genezaret và cũng có thể gọi là Tiberia. Tùy theo người ta đứng cái góc nào thì ta gọi bằng cái tên đấy, nhưng mà nó chỉ có một cái hồ. Và đây là một cái hồ khá lớn, một chiều khoảng 21 cây số và một chiều khoảng 12 cây số và khá sâu. Cho nên một cái vị thế rất là đặc biệt. Do đó mà thỉnh thoảng có những trận cuồng phong nổi lên trên biển hồ này. Người ta gọi đó là cái hồ cũng được và gọi đó là biển cũng được vì diện tích nó rất là lớn. Và nằm ở phía bắc của đất nước Do Thái, là một cái vùng mà Đức Giêsu thường xuyên đến rao giảng tin mừng và cũng thường xuyên trong tin mừng nhắc đến cái hồ này. Và hôm ấy Chúa Giêsu cùng với các tông đồ đang đi trên thuyền đi qua bờ bên kia của biển hồ thì sóng gió thổi đến, cuồng phong ập đến, thuyền đầy nước. Trong khi Đức Giêsu thì vẫn ngồi ở đàng lái và dựa vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ thì hoảng hốt, còn thầy thì cứ bình thản ngủ, dường như không quan tâm, không biết gì cả. Đến nỗi các ông hoảng sợ đánh thức thầy dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết mất. Và lúc đấy Chúa Giêsu mới tỉnh dậy và nói gió biển yên lặng. Rồi đồng thời Ngài cũng nói với các ông: Sao nhát thế? Các con chưa có lòng tin hay sao? Câu chuyện tin mừng đã kết thúc như vậy. Dưới ánh sáng của tin mừng thì trong truyền thống của Thánh Kinh cho chúng ta thấy rằng là có những cái địa danh, có những cái nơi nó mang cái tính cách, nó không chỉ mang tính cách địa lý nhưng còn mang tính cách biểu trưng trong ý nghĩa của thần học. Những khi nào mà Thánh Kinh nói về núi, chắc chắn đó là một cái nơi linh thánh, chắc chắn là nơi mà Thiên Chúa sắp mặc khải cái điều quan trọng cho con người. Núi trong Thánh Kinh là một địa danh linh thánh. Và ngược lại, biển, hồ, nước trong Thánh Kinh luôn luôn là một cái địa danh mang tính cách của một sự dữ. Chúng ta cứ thấy nói đến biển, hồ, nước là y như rằng lúc đấy có một sự dữ sắp xảy ra. Chẳng hạn dân Do Thái vượt qua biển đỏ, biển đỏ biểu trưng cho sự dữ, sự chết và đã chôn vùi những người Ai Cập. Rồi sau đó họ cũng vượt qua sông Giô-đan để vào đất hứa. Sông Giô-đan một lần nữa biểu trưng cho một trận đánh rất lớn mà dân Do Thái đã vượt qua. Rồi từ đó chúng ta cũng thấy trong cuộc đời trần thế Chúa Giêsu cũng nhiều lần nói về biển, về nước. Ví dụ như một cái đàn heo bị quỷ ám và xin đi xuống nước. Rồi Chúa Giêsu cũng cho như thế. Cho nên câu chuyện tin mừng hôm nay không chỉ thuần túy nói với chúng ta về một câu chuyện xảy ra trên hồ, nhưng nói với chúng ta về một sự dữ mà biểu trưng là cơn cuồng phong của sóng biển. Và trong sự dữ ấy, vì có mặt của Chúa Giêsu mà Chúa đã chiến thắng sóng biển, điều đấy muốn mặc khải cho chúng ta, Ngài chính là con Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có khả năng, chỉ có mới Thiên Chúa mới có quyền năng vượt trên sự dữ mà sóng biển là một biểu trưng. Chúa đã ra lệnh và sóng biển yên lặng. Có Chúa thì không còn sự dữ nữa. con thuyền có Chúa hiện diện, chắc chắn điều đấy mọi sóng gió sẽ được vượt qua. Đọc sứ điệp tin mừng ngày hôm nay trên bình diện của cá nhân, chúng ta cũng có thể hiểu tin mừng muốn nói về cái hành trình của đức tin của từng người. Cuộc đời của chúng ta được ví như là một con thuyền, và chúng ta phải ra khơi như Chúa đã đề nghị các môn đệ ra khơi vào đêm tối. Cuộc đời của chúng ta sống giữa đời với biết bao nhiêu thách đố, dường như chúng ta đang phải lênh đênh giữa dòng đời với những cuộc chiến về đức tin, những cuộc chiến để bảo vệ đức tin, để bảo vệ ơn gọi của mình. Và trong cuộc chiến đấy, không ít lần chúng ta đối diện với những thách đố, những khó khăn, những cám dỗ và cả những thất bại, như các tông đồ năm xưa vậy. Khi đối diện với sóng gió, họ dường như thấy mình bơ vơ lạc lõng. Trong khi mình chiến đấu với sóng biển thì thầy dường như rất bàng quang, ngủ dựa trên chiếc gối rất an lành. Cuộc đời của chúng ta dường như ta cũng đã từng kinh nghiệm như vậy. Những khi ta gặp sóng gió trong cuộc đời, những khi ta gặp khó khăn, ta cầu nguyện, ta nài xin Chúa mà dường như Chúa vẫn đang ngủ, Chúa lặng thinh không nói gì cả. Có những lúc chúng ta hoảng hốt như các thánh tông đồ, không biết có Chúa ở trong cuộc đời hay không, mà sao khi mình gặp sóng gió như thế này, Chúa không nhập lời, không đưa mình vượt qua sóng gió. Nhưng chúng ta có ngờ đâu, thầy vẫn đang hiện diện trên con thuyền của các tông đồ, cũng như thầy hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ có điều thầy không can thiệp trực tiếp, thầy không lên tiếng trực tiếp ngay lập tức. Thầy muốn để cho chúng ta lớn lên trên bình diện của đức tin, như thầy đã làm 2000 năm trước với các tông đồ. Sao các con nhát thế, thầy đây? Sao các con nhát thế, các con chưa có lòng tin hay sao? Hiểu như thế thì có lẽ trong cuộc đời của chúng ta, cũng sẽ nói với chúng ta như vậy. Những khi mình cầu nguyện, mình nài xin, nhất là những khi gặp sóng gió trong cuộc đời, Chúa không lên tiếng, không trả lời, không phải vì Chúa không biết, không nghe, nhưng Chúa muốn mình lớn lên trong đức tin. Ước gì chúng ta tranh thủ, ước gì chúng ta tận dụng những cơ hội đấy để luôn luôn phó thác và nhận ra Chúa vẫn luôn có trong cuộc đời của mình. Amen.
Lời người vỗ về những khi sầu đau.